Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thứ Hai, ngày 14 tháng 7 năm 2014. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Lại có thêm 7 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, Nguyễn Trung điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Bạo loạn bùng ra ở Buenos Aires sau khi đội tuyển Argentina thua Đức. 5 người thiệt mạng trong vụ rớt trực thăng quân sự ở Campuchia. Và cảnh sát Trung Quốc bắt giữ một người dẫn chương trình nổi tiếng vì bị nghi tham nhũng.
Ngoài các tin này, các tổ chức nhân quyền lo ngại về việc Thái Lan trục xuất người Myanmar tị nạn. Trong phần 2 của chương trình tối nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney.
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop bảo vệ các giá trị tự do, hòa bình và dân chủ pháp quyền trong cuộc khẩu chiến với Bắc Kinh về tranh chấp tại biển Hoa Đông và biển Đông.
Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động. Mời quý vị đón theo dõi. Thưa quý vị, bản tin thời sự chi tiết của đài VOA tối nay xin được mở đầu với phần tin Việt Nam do Trà My phụ trách.
Thêm 7 ngư dân Việt bị Trung Quốc bắt giữ. Việt Nam vừa loan báo có thêm 7 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ sau vụ 6 ngư dân Quảng Ngãi hoạt động ở Hoàng Sa bị bắt giam ở cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc từ hôm 3 tháng 7 tới nay. Báo chí trong nước chiều qua 13 tháng 7 dẫn nguồn tin từ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay một tàu cá cùng với 7 ngư dân thuộc huyện Quảng Trạch hiện đang bị Trung Quốc câu lưu trên đảo Hải Nam. Vẫn theo lời Đại tá Nguyễn Văn Phúc, tàu cá QB93256TS do thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành làm chủ bị Trung Quốc bắt vào sáng ngày 23 tháng 6 khi đang cùng với các tàu cá khác đánh bắt tại khu vực cách đảo Hải Nam khoảng 20 hải lý. Báo Dân Trí trích lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch xác nhận thông tin này và cho biết đã yêu cầu Cục Lãnh sự can thiệp để các ngư dân sớm được phóng thích. Bài báo nói gia đình thuyền trưởng Thành đã được nhân viên ngoại giao Việt Nam ở Trung Quốc gọi điện báo tin hôm 11 tháng 7, cho biết tình hình sức khỏe của các ngư dân ổn định, không bị tra tấn hay hành hung. Truyền thông nhà nước nói Bộ Ngoại giao đang xác minh và tìm cách bảo hộ công dân đối với 7 ngư dân Quảng Bình đang bị bắt. Kể từ khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Hoàng Sa, thì đây là vụ bắt giữ thứ hai, nâng tổng số ngư dân Việt đang bị Trung Quốc câu lưu ở Hải Nam lên thành 13 người. Ngày 10 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam loan báo là đã tiến hành thăm lãnh sự và có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với 6 ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNJ94912TS bị Trung Quốc bắt hôm 3 tháng 7. Phát ngôn nhân Lê Hải Bình nói, Việt Nam đang làm việc với phía Trung Quốc để xác minh rõ vị trí xảy ra vụ việc mà Hà Nội cho là trong hải phận Việt Nam, trong khi Trung Quốc tuyên bố với báo giới rằng vụ bắt giữ xảy ra tại khu vực cách đảo Hải Nam của Trung Quốc chỉ 7 hải lý. Việt Nam nói, hàng trăm ngư dân Việt đã trở thành nạn nhân của các tàu tuần tra ngày càng gây hấn của Bắc Kinh trên Biển Đông. Đã từng nhiều lần xảy ra các vụ ngư dân Việt hoạt động trong vùng biển này bị Trung Quốc câu lưu, tịch thu ngư cụ và đòi tiền chuộc. Hai vụ bắt giữ liên tiếp xảy ra với nhóm ngư dân Quảng Bình, Quảng Ngãi diễn ra giữa lúc Bắc Kinh đang tăng cường các hoạt động bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 với các hành động leo thang mà phía Việt Nam tố cáo là ngang ngược, hung hăng. Báo chí nhà nước Việt Nam nói máy bay chiến đấu của Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều cùng với hơn trăm tàu các loại kể cả tàu quân sự được duy trì chặt chẽ xung quanh giàn khoan. Theo VN Express, tại khu vực ngư dân Việt đánh bắt, toàn bộ tàu cá của Trung Quốc được sự bảo vệ của tàu chấp pháp thường xuyên ngăn chặn, vây ép tàu cá Việt Nam. Tàu cá Việt hoạt động trong khu vực đầy rủi ro và khó tránh va chạm với Trung Quốc, lực lượng chấp pháp Việt Nam có phương án đi theo bảo vệ họ hay không? Trong một cuộc trao đổi trước với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Ngọc Hoài, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết.
Không, chúng tôi không theo bảo vệ, bởi vì lực lượng chúng tôi quá hạn, cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu. Chúng tôi thì chủ yếu chúng tôi tuyên truyền, còn những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi vẫn quan sát ở xa để theo dõi, để hỗ trợ, chứ còn chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá.
Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, để ngăn ngừa các vụ va chạm, lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam xin trích nguyên văn, khuyến cáo ngư dân đối với các vùng biển cả truyền thống của chúng ta nên khai thác xa hơn một chút. Việt Nam, Philippines hoan nghênh nghị quyết của Mỹ kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan. Việt Nam và Philippines hoan nghênh việc Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương và các lực lượng bảo vệ ra khỏi vị trí tranh cãi hiện nay ở Biển Đông. Thượng viện Hoa Kỳ tối ngày 10 tháng 7 thông qua nghị quyết 412 do Thượng nghị sĩ Robert Menendez đề xướng, tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ đối với quyền tự do hàng hải và việc sử dụng hải phận không phận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo đúng luật pháp quốc tế. Trong đó, đích danh kêu gọi Trung Quốc tránh các hoạt động trái với công ước về các quy định quốc tế ngăn ngừa xung đột trên biển và trả lại nguyên trạng Biển Đông như trước ngày 1 tháng 5, tức trước thời điểm giàn khoan 981 xuất hiện ở khu vực mà Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Vietnamnet dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình ngày 11 tháng 7 cho biết Hà Nội hoan nghênh động thái này của giới lập pháp Hoa Kỳ. Ông Bình nói thêm rằng Việt Nam hy vọng các nước trong và ngoài khu vực, kể cả Mỹ, sẽ tiếp tục có đóng góp mạnh mẽ, thực tế và hữu hiệu đối với hòa bình ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng không hàng hải trong khu vực. Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam từng thúc giục Hoa Kỳ có hành động thực tế hơn nữa trong vấn đề Biển Đông. Cùng với Việt Nam, Philippines hôm 13 tháng 7 cũng lên tiếng hoan nghênh việc Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết đã kích hành động dùng võ lực ở Biển Đông. Văn phòng Tổng thống Philippines nói, nghị quyết này khẳng định quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa Manila với Washington và ủng hộ các nỗ lực gia tăng giữa những nước thành viên Hiệp hội Đông Nam Á trong việc tiến tới một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính cưỡng hành. Chính phủ Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức về vụ việc. Trước bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc giành chủ quyền gần như trọn Biển Đông, Philippines mấy tháng trước đã đệ đơn kiện Bắc Kinh ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế. Tòa ở La Haye ra thời hạn cho Trung Quốc là trước giữa tháng 12 năm nay phải nộp các lập luận phản biện. Tuy nhiên, Trung Quốc từ chối không tham gia tiến trình vụ kiện. Sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương vào vùng biển Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa, chính phủ Hà Nội loan báo đang cân nhắc tới việc kiện Trung Quốc, nhưng đang chờ thời điểm thích hợp. Các chuyên gia đã khuyến cáo rằng thái độ chần chừ có thể khiến Việt Nam đánh mất cơ hội vàng trong việc bảo vệ chủ quyền trước các bước tiến nhất quyết không khoan nhượng từ Bắc Kinh. Mỹ đề nghị ngừng hoạt động xây dựng ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị các nước châu Á ngừng xây mới hoặc mở rộng các công trình hiện tại ở Biển Đông để giảm bớt nguy cơ xung đột giữa lúc căng thẳng đang leo thang trong khu vực. Phát biểu hôm 11 tháng 7, ông Michael Fitch, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách chiến lược và quan hệ đa phương khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và chỉ trích kiểu hành xử khiêu khích của Trung Quốc tại đây. Ông vạch rõ chi tiết đề xuất về một sự tự nguyện ngừng các hoạt động làm gia tăng căng thẳng theo đúng tinh thần tuyên bố giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á năm 2002 kêu gọi tự chế ở Biển Đông. Hoa Kỳ dự kiến sẽ thúc đẩy đề xuất này tại cuộc họp của các ngoại trưởng châu Á ở Miến Điện vào tháng sau. Ông Fitch cũng đề nghị các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông chớ ngăn cản nhau trong việc tiếp tục các hoạt động kinh tế lâu nay tại các khu vực tranh chấp. Giữa năm nay, Philippines loan báo sẽ kêu gọi các nước ASEAN thúc đẩy một lệnh ngừng các hoạt động xây dựng ở Biển Đông sau khi Trung Quốc xây dựng một trường học trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói việc ngừng các hoạt động xây dựng sẽ giúp giảm căng thẳng, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông trì hoãn lâu nay. Trước nay, Trung Quốc nhất mực phản đối điều mà họ gọi là sự can dự của Mỹ vào tranh chấp Biển Đông. Washington dự định chi 156 triệu đô la hỗ trợ các nước Đông Nam Á xây dựng khả năng hàng hải trong vòng 2 năm tới. Mỹ dù khẳng định là không đứng về bên nào trong vấn đề Biển Đông, nhưng ủng hộ giải pháp hòa bình và quyền tự do hàng hải tại các hải lộ huyết mạch này.
Thưa quý vị, Hội thảo Biển Đông lần thứ tư do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tổ chức đã kết thúc hôm thứ Sáu 11 tháng 7 tại thủ đô Washington. Như mọi năm, cuộc hội thảo quốc tế năm nay cũng quy tụ các học giả, chuyên gia hàng đầu và những nhà làm chính sách của nhiều nước, kể cả nước chủ nhà Hoa Kỳ, cùng với giới truyền thông và một số người quan tâm tới tình hình Biển Đông. Mời quý vị theo dõi ý kiến của một số chuyên gia sau hội thảo Biển Đông năm nay. Thưa quý vị, hội thảo Biển Đông năm nay mang chủ đề những xu hướng gần đây ở Biển Đông và chính sách của Hoa Kỳ. Hội thảo này diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đang rẽ sang một bước ngoặt nguy hiểm, khi mà hơn 100 tàu Trung Quốc hàng ngày dàn hàng đối đầu với tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam, uy hiếp ngư dân Việt Nam đang tiếp tục bám biển, chống lại việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Một số chuyên gia nói rằng những hành động của Trung Quốc đã khơi dậy những lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Mở đầu hội thảo hôm thứ Năm, diễn giả chính Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ Mike Rogers đề cập tới mối đe dọa từ Trung Quốc khi nước này lấn chiếm biển, xây dựng thêm trên các bãi cạn hay đảo không người ở để tìm cách thay đổi hiện trạng trên Biển Đông. Ông đơn cử những hành động gây hấn mà ông cho là tham lam và trắng trợn của Trung Quốc hồi gần đây, hiếp đáp các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, trong khi thế giới đang bận tâm về những cuộc khủng hoảng tại các điểm nóng khác. Ông nói đã tới lúc Hoa Kỳ và các nước trong khu vực phải có biện pháp để răn đe Trung Quốc, chớ tiếp tục theo đuổi ý đồ một cách ích kỷ, lấn ép và xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng nhỏ hơn. Ông nói tình hình đã trở nên cấp bách.
That we are fooling ourselves if we don't think the table is set, that the stew is about ready to boil.
Tương tự như tại các cuộc hội thảo về tình hình Biển Đông trước đây của CSIS, các diễn giả Trung Quốc hầu như hoàn toàn bị cô lập khi họ lặp lại những luận điệu cũ, khăng khăng đòi chủ quyền mà họ nói là không thể tranh cãi trên hầu hết Biển Đông, viện những cái gọi là chứng cứ lịch sử đã bị các diễn giả khác lần lượt bác bỏ. Lập trường của các diễn giả Trung Quốc không những không đổi, mà năm nay dường như còn cứng rắn hơn. Thế liệu sau 2 ngày hội thảo, các diễn giả có cảm thấy bi quan hơn về một giải pháp cho cuộc tranh chấp ở Biển Đông? Trả lời Ban Việt ngữ VOA, tiến sĩ James Manicom, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Sáng kiến Cai trị Quốc tế, gọi tắt là CG, đến từ Canada, nhận định.
At the same time, I'm optimistic because I saw signs that the United States government and the Obama administration in particular are taking this issue seriously.
Tôi vừa lạc quan, lại vừa bi quan. Một điều đáng chú ý là phần lớn 2 buổi hội thảo tập trung vào cách làm thế nào có thể hối thúc Trung Quốc thay đổi lối xử sự và ngừng những hành vi có tính khiêu khích. Nhưng cùng lúc theo tôi, chúng ta cũng nên duy trì thái độ cởi mở để tìm hiểu về cách nhận thức của người Trung Quốc về những vấn đề như thế nào. Mặt khác, tôi cảm thấy lạc quan vì chính phủ Mỹ, đặc biệt chính quyền của Tổng thống Obama, giờ đây đang coi đây là một vấn đề nghiêm túc và đã đề nghị những phương án cụ thể hầu có thể ứng phó. Tôi cũng thấy có một số dấu hiệu là chính phủ Mỹ bây giờ đã tỏ ý sẵn sàng bắt Trung Quốc phải trả những cái giá đắt hơn cho những hành vi của họ, ngoài việc bị mất uy tín với khu vực và với thế giới.
Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói,
not so much optimistic, but I'm now seeing the emergence of an American strategy with a heavy focus on the legal side, and I think that.
Tôi thì không hoàn toàn lạc quan, nhưng tôi đã thấy sự xuất hiện của một chiến lược mới về phía Mỹ, nghiêng mạnh về hướng các giải pháp pháp lý. Khuynh hướng đó nay đã rõ nét hơn, và điều đó đã trấn an mọi người, bởi vì cho tới nay người ta chỉ được nghe những lời chỉ trích suông, tố cáo Trung Quốc nào là khiêu khích, cách cư xử của Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Nhưng tuyệt đối không thấy ai có bất cứ hành động nào. Bây giờ thì ta đã thấy xuất hiện những nét chính của một chiến lược mới của Mỹ, trong khi cùng lúc họ đang xét tới những biện pháp để xây dựng lòng tin giữa các bên. Nhưng các bên chưa đi tới chỗ đàm phán với nhau để tháo ngoài cuộc khủng hoảng về giàn khoan dầu hay vụ đối đầu ở bãi cạn Scarborough, bãi cỏ mây. Cho nên những vấn đề đó vẫn tồn tại.
Được hỏi trong tình huống hiện nay, ông khuyên Việt Nam nên làm gì? Tiến sĩ James Manicom nói,
tôi khuyên Việt Nam nên theo đuổi các hồ sơ pháp lý, không những tại các tòa án quốc tế, mà cả các tòa án ở trong nước. Một điều mà họ có thể làm bây giờ là truy tố Tổng Công ty Dầu khí Trung Quốc ra trước các tòa án Việt Nam hay tòa án Trung Quốc về việc hoạt động mà không có giấy phép trong các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đó là một cách để bắt Trung Quốc phải trả giá cao hơn. Ngoài ra, đó còn là một động thái có tính biểu tượng.
Các diễn giả khác cũng bày tỏ sự thất vọng về thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh, khăng khăng muốn chiếm trọn Biển Đông bằng những bước tuần tự, hoàn toàn bất chấp lợi ích của các quốc gia láng giềng. Trong tình hình không bên nào chịu lùi bước, nhiều diễn giả đã bày tỏ lo âu về nguy cơ một sự cố nhỏ có thể bị xé to thành xung đột quân sự. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA, Giám đốc Ban Á Châu học của Đại học Delaware, giáo sư Alice Barr nói rằng, 2 ngày hội thảo về những diễn tiến mới nhất tại Biển Đông đã để lại nơi bà một cảm giác bất an.
Yeah, I take from these 2 days a bit of concern, and my concerns have.
Sau 2 ngày hội thảo, tôi cảm thấy lo ngại. Mối lo ngại chủ yếu của tôi có liên quan tới tình trạng thiếu tin tưởng về mặt chiến lược giữa các bên chính trong cuộc tranh chấp và đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đánh giá về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Và liệu bà có cảm thấy bi quan về những diễn tiến mới nhất ở Biển Đông? Giáo sư Alice Barr nhận định.
I think the concern on this dispute has always been conflict by accident.
Tôi nghĩ từ hồi nào tới giờ mối quan tâm trong cuộc tranh chấp này vẫn là xung đột xảy ra vì một sự cố không có chủ ý. Không một nước nào sẽ được hưởng bất cứ lợi ích gì nếu xung đột xảy ra, kể cả Hoa Kỳ, Trung Quốc hay các nước ASEAN. Vấn đề ở đây là một số quốc gia đang tìm cách đẩy lùi tối đa các giới hạn và có nguy cơ xung đột xảy ra chỉ vì một tai nạn. Giáo sư Carl Thayer nói, kể từ khi cuộc khủng hoảng giàn khoan bùng nổ, quân đội nhân dân Việt Nam đã được giữ trong doanh trại, cách xa nơi xảy ra các vụ đụng độ hàng ngày. Theo lời ông, thì các giới chức Việt Nam đã áp dụng một chính sách thụ động khi đối đầu với Trung Quốc. Hà Nội vẫn duy trì thái độ cực kỳ hòa hoãn trong cuộc tranh chấp này. Giáo sư Thayer kết luận rằng, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đã biến thành một cuộc chiến tranh tiêu hao, trong đó Trung Quốc sử dụng số tàu áp đảo có trọng tải lớn hơn để đâm vào các tàu Việt Nam hầu gây hư hại để buộc các tàu này phải rút ra khỏi địa điểm quanh giàn khoan. Giáo sư Thayer nói, nếu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào ngày hay trước ngày 15 tháng 8 như đã tuyên bố, thì có phần chắc hai bên sẽ rút lực lượng hải quân ra khỏi địa điểm này trước mùa bão từ tháng 9 tới tháng 10. Đây có thể là một cơ hội để hai bên đàm phán trực tiếp với nhau. Câu hỏi đặt ra ở đây, theo giáo sư Thayer, là liệu việc Trung Quốc sử dụng giàn khoan 981 có phải là một tình trạng bình thường mới trong chính sách của Bắc Kinh đòi chủ quyền Biển Đông hay không? Và liệu giàn khoan 981 hay các giàn khoan khác của Trung Quốc có sẽ xuất hiện hàng năm trong các vùng biển tranh chấp kèm theo một đoàn tàu hộ tống hay không? Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trang Facebook tại địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Xin quý vị gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại cần gọi là 213-493-0225. Tiếp tục phần thời sự, tập đoàn quân nhân cầm quyền ở Thái Lan cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận với liên bang Myanmar để trục xuất 130.000 người tị nạn, những người đã vượt biên sang Thái Lan trong những thập niên qua để tránh bạo động và chiến tranh. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Corbin của đài chúng tôi tại Bangkok, thì các tổ chức nhân quyền và các nhà tranh đấu nói rằng chỉ nên đưa người tị nạn về nước khi nào mà an ninh được cải thiện và kinh tế Myanmar được vững mạnh hơn. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Người đứng đầu chính quyền quân nhân Thái Lan là Đại tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, một nỗ lực chung sẽ được thực hiện để hồi hương hơn 100.000 người tị nạn đang sinh sống ở các trại dọc theo biên giới giáp với Myanmar, trong đó có những người đã ở được 30 năm. Ông Prayut, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, nói rằng Thái Lan và Myanmar sẽ tạo điều kiện để người tị nạn được hồi cư an toàn theo đúng các tiêu chuẩn nhân quyền. Những người tị nạn phần lớn là người sắc tộc Karen ở Myanmar cùng với người San và những người khác đã chạy trốn những vụ giao tranh trong quá khứ giữa lúc các nhóm sắc tộc thiểu số chiến đấu chống lại chính phủ trung ương để đòi được tự trị nhiều hơn. Hầu hết các nhóm đó đã đạt được hòa ước hoặc ngưng bắn với chính phủ, nhưng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy an toàn để trở về quê hương. Các tổ chức nhân quyền bày tỏ quan tâm về sự an toàn của người tị nạn và về việc họ quay về những nơi mà đất đai của họ đã bị tịch thu hoặc có nhiều mìn bẫy. Ông Bo Ki, một nhân vật tranh đấu cho tù nhân chính trị Myanmar, nói rằng tình hình an ninh tại các khu vực biên giới không được tốt.
For sending back refugees to Burma is really dangerous for those.
Đưa người tị nạn trở về Miến Điện thật là nguy hiểm đối với hầu hết những người tị nạn, bởi vì Miến Điện chưa có hòa bình và chúng tôi không biết có xảy ra thêm một vụ xung đột nữa ở tiểu bang Karen hay không. Miến Điện chưa sẵn sàng cho việc tạo ra công ăn việc làm cho người tị nạn hồi hương. Ngoài ra còn có vấn đề đất đai bị tịch thu và vấn đề bò mìm vẫn chưa chấm dứt, vì vậy tôi lo lắng rất nhiều.
Chính phủ dân sự Thái Lan trước đây đã nêu vấn đề hồi hương người tị nạn, nhưng chương trình đó chỉ có được một số tiến bộ không đáng kể trong lúc họ phải đối mặt với những sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Bà Debbie Stotha, phát ngôn viên của Tổ chức Nhân quyền có tên là mạng lưới ASEAN thay thế, nói rằng quân đội Thái Lan đã cho thấy ý định giải quyết vấn đề người tị nạn kể từ khi họ lên nắm quyền hồi tháng 5.
Now, I think there's quite a strong fear that this is really going to happen.
Tôi nghĩ rằng hiện đang có một sự sợ hãi rất lớn là điều này sẽ xảy ra, đặc biệt là vì Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế đang làm việc về vấn đề này. Nhưng tình hình vẫn còn cực kỳ mong manh và nguy hiểm. Trên thực tế, chúng tôi còn thấy có nhiều người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Và nếu các bạn là người tị nạn mà là người theo đạo Hồi, thì tình hình của quý vị sẽ còn khốn đốn hơn nữa.
Kể từ khi bạo động bùng ra cách nay 2 năm tại những vùng của người sắc tộc Rohingya ở Miến Điện, thì căng thẳng giữa hai khối người theo đạo Phật và theo đạo Hồi đã gia tăng. Bà Stothart nói rằng những người tị nạn cũng sợ bị đàn áp bởi quân đội Miến Điện, là những người vẫn vi phạm nhân quyền mà không bị trừng trị. Và đó là một lý do chính đã khiến cho nhiều người Miến Điện phải bỏ nước ra đi trong quá khứ. Những người theo dõi tình hình của người tị nạn như bà Blooming Knight Jan của Ủy ban tị nạn Karen nói rằng nhiều người cảm thấy bất an bởi vì kế hoạch hồi hương không có đủ chi tiết. Nhưng bà cũng bày tỏ hy vọng là việc hồi hương sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế.
Chúng tôi không biết các chi tiết của kế hoạch. Đây là vấn đề làm cho chúng tôi quan tâm. Nhưng chúng tôi vẫn phải dựa vào sự thông cảm của tình người và họ vẫn tiếp tục giúp đỡ và quan tâm tới người tị nạn. Nhưng tôi hiểu là sẽ có một ngày là ngày thích hợp để người tị nạn có thể trở về nhà cũ của mình.
Các tổ chức nhân quyền yêu cầu cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc theo dõi sát chương trình hồi hương. Họ nói rằng việc hồi hương vào lúc này là quá sớm, đặc biệt là trong lúc Miến Điện phải đối mặt với sự cắt giảm viện trợ và đang cần thực hiện thêm những cải cách chính trị.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, những kẻ gây rối đã phá vỡ một cuộc tụ tập ở trung tâm thủ đô Buenos Aires để ủng hộ màn trình diễn kiên cường của đội tuyển Argentina trong trận thua 1-0 trước đội tuyển Đức trong trận chung kết World Cup. Những vụ đụng độ đã xảy ra giữa các thanh niên và cảnh sát cuối ngày hôm qua gần tượng đài Obelisk, vài giờ sau khi cuộc tụ tập ôn hòa bắt đầu. Cảnh sát đã phải dùng tới vòi rồng để giải tán đám đông ném đá. Các giới chức nói ít nhất 15 cảnh sát đã bị thương trong các vụ đụng độ. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 50 người. Trước đó, thì Đức đã trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên từ trước đến nay giành ngôi vô địch World Cup ở châu Mỹ, đánh bại Argentina trong trận chung kết hôm Chủ nhật. Chiến thắng này mang về cho Đức danh hiệu vô địch World Cup lần thứ tư, nhưng là danh hiệu đầu tiên trong tư cách một quốc gia thống nhất. Tây Đức giành ngôi vô địch những năm 1954, 1974 và 1990. Nước Đức thống nhất vào tháng 10 năm 1990. Các đội Nam Mỹ từng 7 lần giành ngôi vô địch khi giải đấu được tổ chức ở Nam Mỹ. Trong một cử chỉ mang tính tượng trưng trước trận đấu, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Sepp Blatter, Chủ tịch của Cơ quan Quản lý Bóng đá Thế giới FIFA, tham gia một buổi lễ bàn giao quyền đăng cai World Cup. Nga sẽ tổ chức World Cup 2018. Thưa quý vị, 5 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng ngày hôm nay khi chiếc trực thăng chở họ rớt xuống ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Chiếc trực thăng đang tham gia một cuộc huấn luyện thì tai nạn xảy ra. Quân đội Campuchia cho biết một người bị thương nặng trong vụ rớt máy bay này. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân gây ra vụ rớt máy bay. Tin từ bán đảo Triều Tiên cho hay quân đội Hàn Quốc cho biết là Bắc Triều Tiên đã nã đạn vào một khu vực gần ranh giới trên biển của nước này. Phát ngôn viên của Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên cho biết hàng chục quả đạn pháo đã được bắn vào vùng biển tại lãnh hải phía đông của nước này, gần khu vực phi quân sự phân chia quốc gia biệt lập ở miền Bắc và quốc gia dân chủ ở miền Nam. Các vụ pháo kích xảy ra một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử hai phi đạn đạn đạo vào vùng biển giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên. Truyền thông Trung Quốc đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ một người dẫn chương trình hàng đầu ngay trước khi lên sóng vào buổi tối. Vụ bắt giữ được thực hiện trong bối cảnh giới hữu trách đang tăng cường nỗ lực chống tham nhũng trong ngành truyền thông của nước này. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Nhân dân Nhật Báo đưa tin rằng ông Nhuế Thành Cương, người dẫn các chương trình tài chính nổi tiếng trên kênh truyền hình trung ương CCTV, đã bị áp giải từ trường quay hôm thứ Sáu tuần trước. Việc bắt giữ ông Nhuế cùng với ông Lý Dũng, phó giám đốc bản tin tài chính của kênh này, được thực hiện hơn một tháng sau khi các giới chức thông báo vụ điều tra hối lộ của người quản lý hai ông này là ông Quách Chấn Tỷ. Tin cuối, Nga đã đổ lỗi cho Ukraine gây ra vụ pháo kích xuyên biên giới làm một người dân Nga thiệt mạng ngày hôm qua. Truyền thông địa phương đưa tin rằng người đàn ông thiệt mạng tên là Shuyatiev. Thân mẫu của ông này cũng đã bị thương trong vụ tấn công. Bà kể lại với đài truyền hình địa phương rằng hai vụ nổ và quả đạn pháo thứ hai rơi phía sau nhà của bà. Điện Kremlin đã đe dọa các hệ quả không thể đảo ngược đối với Ukraine vì đã gây ra cái chết của thường dân vừa kể, mà Moscow nói rằng xuất phát từ tình trạng pháo kích bừa bãi.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là Nguyễn Trung với bản tin Thế giới chi tiết của đài VOA. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý vị thính giả, chính sách sử dụng bạo lực của Trung Quốc để xác quyết chủ quyền tại biển Hoa Đông và biển Đông đã và đang tạo nên căng thẳng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Với sự trỗi dậy kinh tế và quân sự, nhưng núp dưới chiêu bài gọi là hòa bình và hợp tác, Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đã có những mưu toan đơn phương thay đổi nguyên trạng trong cuộc tranh chấp với Nhật Bản về quần đảo Senkaku, tức là Điếu Ngư, và với bốn quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như đường lưỡi bò 10 đoạn để kiểm soát 90% biển Đông. Cụ thể là vào tháng 11 năm 2013, Bắc Kinh đã đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông, và từ đầu tháng 5 năm nay 2014, Bắc Kinh đã đơn phương hạ đặt các giàn khoan tại biển Đông, kể cả giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tất nhiên Nhật Bản và Hoa Kỳ, đồng minh chính yếu của Nhật Bản theo Hiệp ước Hợp tác An ninh 1951 và trong bối cảnh tái định vị tại châu Á-Thái Bình Dương, đã phản ứng mạnh mẽ đối với những động thái đơn phương và khiêu khích của Bắc Kinh. Tuy không có tranh chấp về lãnh thổ và lãnh hải với Trung Quốc, nhưng Australia là một quốc gia thương mại và có quyền lợi quan trọng về tự do hàng hải và hàng không trong vùng. Trong nhiều năm qua, Australia đã tuyên bố rõ rệt về điều này, nhưng ít khi công khai chỉ trích Bắc Kinh. Khác với các vị ngoại trưởng tiền nhiệm, kể cả cựu ngoại trưởng Kevin Rudd, một chuyên gia về Trung Quốc, bà Julie Bishop, nữ ngoại trưởng đầu tiên của Australia, đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của Canberra đối với Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có phản ứng khiếm nhã đối với bà Julie Bishop khi họ gặp nhau tại Bắc Kinh, nhưng thái độ kém ngoại giao và thiếu văn minh của một cường quốc đang lên không làm bà Julie Bishop chùn bước. Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Australia, một thể chế dân chủ đã phát triển và đứng hàng thứ 13 trên thế giới về tổng sản lượng GDP so với Trung Hoa lục địa là cường quốc thứ hai, mới đây lại lên tiếng bảo vệ giá trị tự do, hòa bình và dân chủ pháp quyền trong cuộc khẩu chiến với Bắc Kinh về tranh chấp tại biển Hoa Đông và biển Đông. Không e ngại đương đầu với Bắc Kinh khi có sự khác biệt quan điểm giữa hai nước. Trong cuộc phỏng vấn ngày 9 tháng 7 năm 2014 dành cho tổ hợp truyền thông Fairfax Media, Ngoại trưởng Julie Bishop nói rằng Trung Quốc không nể trọng sự nhu nhược. Chính quyền Việt Nam nên suy nghĩ về nhận định này của bà Ngoại trưởng Úc. Thủ tướng Tony Abbott, lãnh tụ Liên đảng Tự do Quốc gia Úc Châu đang cầm quyền, tán trợ phát biểu của Ngoại trưởng Julie Bishop mà cũng là phó lãnh tụ đảng Tự do. Ông Tony Abbott nói, không quốc gia nào nể trọng sự yếu hèn, ngay cả Đông Timor cũng vậy. Chứ đừng nói chi đến Trung Quốc, nên tôi nghĩ Julie Bishop phát biểu một quan điểm rất thông thường. Ai cũng biết lập trường của Úc trong vấn đề tự do lưu thông. Chúng ta đã có lập trường lâu dài về các vấn đề biển Hoa Đông và biển Hoa Nam, tức là biển Đông. Các nước tranh chấp phải giải quyết vấn đề một cách hòa bình theo luật quốc tế. Chúng ta chắc chắn không ủng hộ các hành động đơn phương. Chúng ta không ủng hộ động thái có vẻ như khiêu khích Hết trích dẫn. Thủ tướng Tony Abbott không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng ai cũng hiểu ông muốn ám chỉ nước nào. Tại đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi tháng 5 năm 2014, ba vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Úc, Nhật là Jack Hagel, David Johnston và Isunori Onodera đã coi hành động đơn phương của Bắc Kinh trong việc hạ đặt các giàn khoan ở Biển Đông là có tính cách khiêu khích và không thể chấp nhận được. Bối cảnh chính trị quốc tế mà Ngoại trưởng Julie Bishop phát biểu lập trường thẳng thắn của Australia đối với Trung Quốc còn làm Bắc Kinh lo ngại và cảm thấy khó chịu hơn. Đó là vào ngày cuối chuyến công du Australia của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ 7 đến 9 tháng 7 năm 2014. Trong chuyến công du này, Nhật Bản đã ký kết với Australia các hiệp ước hợp tác thương mại và hợp tác công nghệ quốc phòng. Bắc Kinh qua bản tin của Tân Hoa Xã đã chỉ trích những phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe và Thủ tướng Tony Abbott, mặc dù lãnh tụ hai nước đều cẩn thận nhấn mạnh rằng hợp tác thân hữu Tokyo-Canberra không nhằm chống đối bất cứ ai. Tuy vậy, cho đến nay, Bắc Kinh chưa có phản ứng chính thức mạnh mẽ quá đáng. Phản ứng mà người ta có thể diễn dịch là bài bình luận của Hoàn Cầu Thời báo ngày 12 tháng 7 năm 2014. Hoàn Cầu Thời báo là bộ phận tuyên truyền bằng tiếng Anh của Nhật Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo coi lời phát biểu của Ngoại trưởng Julie Bishop là vô nghĩa và làm nhân dân Trung Quốc kinh tởm. Bài bình luận lên giọng kẻ cả và nói rằng chính phủ Tony Abbott của Australia chưa có kinh nghiệm ngoại giao. Bài báo viết tiếp, cấu trúc quyền lực mới tại châu Á-Thái Bình Dương do Trung Quốc và Hoa Kỳ lãnh đạo đã trở thành một thách đố cho vài nước trong vùng. Thật cũng dễ hiểu cho Australia như là một nước ở ngoại biên lẻ loi, sẽ cố gắng bày tỏ trung thành với thế giới phương Tây. Cũng vậy, việc Australia và Nhật Bản phát triển liên hệ không phải là điều ngạc nhiên. Vận hành của chính phủ Australia không thích hợp với giai đoạn châu Á-Thái Bình Dương hiện nay, hết trích dẫn. Theo Hoàn Cầu Thời báo, sự tăng trưởng kinh tế của Australia tùy thuộc vào Trung Quốc và sớm muộn gì thì Canberra cũng lại vui vẻ với Bắc Kinh. Hiện nay, Nhật Bản là đối tác thương mại số 2 của ngành xuất khẩu Úc Châu với trị giá 71 tỷ đô la Úc so với 125 tỷ Úc Kim đối với Trung Quốc là thị trường số 1, 32 tỷ Úc Kim với Hàn Quốc và 60 tỷ Úc Kim với Hoa Kỳ. Australia và Hoa Kỳ đã ký hiệp định FTA hồi năm 2004. Ngoài hiệp định tự do thương mại FTA với Nhật Bản vừa được ký kết, Australia đang thương thuyết một hiệp định FTA với Hàn Quốc và Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường của khoảng 35% kim ngạch xuất khẩu của Australia và đây là số lượng quá cao mà chính cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng chỉ trích vì Australia đang để quá nhiều trứng vào một giỏ. Australia cũng ý thức được nguy cơ này nên đã và đang đóng vai trò tích cực trong việc thương thuyết Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, do Mỹ lãnh đạo mà không có Trung Quốc, và nhóm hợp tác kinh tế RCEP do Trung Quốc chủ xướng mà không có Hoa Kỳ. Đảng Lao động đối lập thì coi phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Julie Bishop là vượt giới hạn mà Đảng Lao động có thể ủng hộ. Ngược lại, nữ Ngoại trưởng Julie Bishop tin rằng phương cách rụt rè của chính phủ lao động tiền nhiệm và của các vị Ngoại trưởng trước kia không thích hợp trong bối cảnh ngoại giao quốc tế ngày nay và có thể tạo ra hiểu lầm. Trong cuộc phỏng vấn với Fairfax Media, bà Julie Bishop kể lại kinh nghiệm mà bà đã có khi chính thức và công khai phản đối việc Bắc Kinh đơn phương áp đặt vùng nhận dạng phòng không tại Biển Hoa Đông hồi tháng 11 năm 2013. Một kinh nghiệm cho thấy thẳng thắn phát biểu quan điểm tốt hơn là rụt rè, dễ bị hiểu lầm. Về diễn biến này, Ngoại trưởng Julie Bishop nói, tự do không lưu và hải trình trong vùng là quan trọng đối với Australia vì phần lớn hàng hóa của chúng ta xuyên qua nơi đây. Vì vậy, lúc bấy giờ tôi tin rằng chúng ta phải nói rõ lập trường của chúng ta đối với một hành động đơn phương, áp bức và thực sự ảnh hưởng đến quyền lợi quốc gia của chúng ta. Những ai nói rằng Australia phải lựa chọn giữa liên minh an ninh và hợp tác thương mại với Trung Quốc là hoàn toàn sai lầm, vì lập trường rõ rệt của chúng ta đã không dẫn đến sự suy sụp giao thương, hết trích dẫn. Giới quan sát và truyền thông Úc cho rằng nữ ngoại trưởng đầu tiên của Australia là một nhà ngoại giao nắm vững vấn đề và không dễ gì mà một đại cường như Trung Quốc có thể bắt nạt được. Theo luật sư Lưu Tường Quang, cựu giám đốc SBS Radio, là người có kinh nghiệm làm việc với bà Julie Bishop một luật gia tên tuổi và một giám đốc hội đồng quản trị của hệ thống truyền thông văn hóa đa nguyên SBS Corporation. Trước khi bà bước chân vào chính trường liên bang với tư cách dân biểu đảng tự do, bà Julie Bishop luôn luôn nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề trước khi trình bày với lập luận sắc bén và trí nhớ tuyệt vời. Người ta dễ lầm lẫn và đánh giá sai phương cách phát biểu lịch sự nhã nhặn của bà, nhưng bà thật sự rất cương quyết và có năng khiếu thuyết phục rất cao. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Đến đây, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động. Bài học hôm nay chú trọng về vài lỗi thường phạm như quên đuôi S hay là ES của người học tiếng Anh như sinh ngữ thứ hai. Cũng học thêm về những lỗi giữa những cặp âm như B và P, B và V, N và G, G và J. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 305. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta chú trọng đến vài lỗi thường gặp của người học tiếng Anh, tức là quên không phát âm đuôi S hay ES ở một trong bốn trường hợp sau đây. Thứ nhất là ngôi thứ ba số ít thì hiện tại. Thứ hai là danh từ ở số nhiều. Và thứ ba là hình thức sở hữu cách. Thí dụ, coaches của huấn luyện viên, hay để tạo một hình thức rút ngắn, contraction. Thí dụ về sở hữu cách, nên thay vòng cổ của con chó. The dog's color should be changed. Chữ dog có thể viết là D-O-G apostrophe S hay là D-O-G-S apostrophe, tùy theo số ít hay số nhiều. Nên thay những vòng cổ của những con chó. The dog's colors should be changed. Trong câu He's been good and deserves a treat. Thì his viết gọn từ chữ he has. Hôm nay con chó ngoan và đáng được thưởng. Trong câu The dog's sleeping now, con chó đang ngủ, thì apostrophe và S thay cho ears. Sau đây là thí dụ về ngôi thứ ba số ít. One of my brothers sings at the church choir. Một người anh của tôi hát trong ban đồng ca ở nhà thờ. My youngest brother wants to go abroad when he graduates from high school. Em út tôi muốn du học sau khi học xong trung học. She wishes to have a new car. Cô ấy ước mong có một chiếc xe hơi mới. Mrs. Smith teaches German. Bà Smith dạy tiếng Đức. She loves animals. Bà ấy rất mến súc vật. She bathes her dog every day. Hàng ngày bà ấy tắm cho con chó của bà. It rains a lot in the rainy season. Vào mùa mưa, trời mưa nhiều. Sau đây là những thí dụ về số nhiều. A car, two cars. Chữ car tận cùng bằng âm R, tức là một âm tỏ, voiced, cho nên S phát âm là Z. The architect has two cars. One he drives to work and one he drives on weekends. Ông kiến trúc sư có hai cái xe hơi. Một chiếc ông lái đi làm, một chiếc ông lái vào cuối tuần. A hat, three hats. Hat tận cùng bằng voiceless sound T, cho nên S phát âm là S. The queen has many hats for many occasions. Nữ hoàng có nhiều nón để dùng trong các buổi lễ hội. A wish, many wishes. Wish tận cùng bằng sh là một voiceless fricative, một sát âm, cho nên ES phát âm là ears. Các âm affricate, tức là tắc sát âm, ch, như watches là những đồng hồ đeo tay. Je, như judges, là thẩm phán, chánh án. Khi sang số nhiều, ES phát âm là ears, watches, judges. Sau đây là một hiểu biết thêm về văn hóa, cultural knowledge. Thẩm phán của tối cao pháp viện Hoa Kỳ không gọi là judge, mà gọi là justice. There are 9 justices in the U.S. Supreme Court. John Roberts is the chief justice. Ông là kêu lộng chánh thẩm. Tiếp theo chúng ta học về silent T. Trong khi nói, người Mỹ đọc lướt vần T. Vần T, nếu trước nó có vần N và sau đó có đuôi R, ER. Thí dụ chữ center đọc nhanh thành center. Cũng bỏ T nếu trước nó có âm S hay F và sau nó là LE hay là NE. Thí dụ, listen, L-I-S-T-E-N, listen. O-F-T-E-N đọc thành often. Có 7 chữ sau đây. Chữ T có thể đọc lướt, nhất là khi nói. Quý vị sẽ nghe 2 lần. Center, center. Enter, enter. Interview, interview. Interstate, interstate. Wanted, wanted. Don't know, don't know. Internet, internet. Người ngoại quốc muốn tiếng Anh của mình có giọng gần với người Mỹ nên để ý đến những chi tiết này. Sau đây là 12 chữ. Listen, lắng nghe. Moisten, M-O-I-S-T-E-N. Fasten là thắt chặt. Fasten your seatbelt. Glisten là long lanh. Whistle là thổi sáo. Castle là lâu đài. Hustle là đẩy hay là xoay sở. Nestle, rustle, tiếng xào xạc. R-U-S-T-L-E, rustle. Leaves rustle gently in the breeze. Lá cây sẽ xào xạc trong gió nhẹ. Bustle, B-U-S-T-L-E, là hối hả, rục rã. She bustled her children off to school. Bà mẹ hối hả lũ con đi học. Chữ nữa là gristle, G-R-I-S-T-L-E, là thịt sụn. Often, O-F-T-E-N, luôn luôn hay là thường. Vậy tóm lại những chữ vừa mới đọc, 12 chữ. Listen, moisten, fasten, glisten, whistle, castle, hustle, nestle, rustle, bustle, gristle và often. Nhận xét là chữ often, đôi khi quý vị cũng nghe thỉnh thoảng có người nói often, nhưng mà thường thường thì đọc bỏ âm T. Sau đây là những âm mà ta thỉnh thoảng mắc phải. Đó là có xu hướng đọc B thay cho âm P. Pastoral là thuộc về đồng quê. Pastoral poems, những bài thơ về đồng quê. Pasta, pastry, P-A-S-T-R-Y, là bánh ngọt. Paste, P-A-S-T-E, nghĩa là rán, rán hồ. The Philippines, là nước Philippines. Filipino, người Philippines, hay là tiếng Philippines. Filipina, người phụ nữ Philippines. Sau đây là những cặp chữ chúng ta cần để ý. P, B, B voiced và P voiceless. Ben, tên người viết tắt của chữ Benjamin. Pen là cái bút. Bin là cái sọt, B-I-N. Pin là cái ghim. Ban là cấm. Pan là cái song. Big là lớn. Pig là con heo hay con lợn. Bit là mũi khoan. Pit là cái hố. Bore, B-O-R-E, nghĩa là chán. Pour là mưa hay là rót. Bow, B-O-W, là cái cung. Poe, P-O-E, tên của thi sĩ Edgar Allan Poe. Tab, T-A-B, nghĩa là cái hóa đơn. Trong tiệm rượu, người khách có thể uống nhiều ly và bảo người hầu rượu ở quầy sẽ tính tiền một lượt. keep a tap. Còn TAP, tap, nghĩa là vòi nước. Bath là tắm. Path là con đường. Bush là bụi cây. Push là đẩy. Bark có hai nghĩa. Một là danh từ có nghĩa là vỏ cây. Động từ to bark có nghĩa là sủa, như chó sủa. Park là công viên. Vậy tóm lại, những cặp chữ như sau đây. Ben, pen. Biến, pen. Ben, pen. Big, pig. Bit, pit. Bore, paw. Bow, pole. Tap, tap. Bath, path. Bush, push. Bark, park. Những cặp chữ bắt đầu bởi b và v. B, b là stop sound, tức là một tắc âm. Còn v là fricative, là sát âm. Ban, B-A-N, là cấm. Van là xe tải, xe van. Bent là cúi xuống, B-E-N-T. Vent là cửa thoát hơi. Boat, B-O-A-T, là con thuyền. Vote, V-O-T-E, là bầu phiếu. On election day, some villagers take a boat to vote. Vào ngày đi bầu, một số người dân làng đi thuyền để đi bầu. Bury, B-U-R-Y, bury là chôn, very là rất hay là lắm. Base, B-A-S-E, base. I like baseball, do you? Vase, V-A-S-E là cái bình. I need a vase for these fresh flowers. I need a vase for these roses. Tôi cần một cái bình để cắm những bông hoa hồng này. Best là tốt nhất. Vest là cái áo gilet. Tiếp theo, cách phát âm tận cùng bởi NG và G, như trong chữ get. Sing. Chữ NG trong sing đọc như ng trong tiếng Việt. Sing, singing, singing. They sing carols during Christmas. Bring, bringing. Belong, belonging. Cling, clinging. Là bám lấy, bám vào, níu lấy. Ring, ringing. England, England. People speak English in England. People speak English in England. Âm G phát như âm G trong tiếng Việt nhưng mạnh hơn. Angry, giận dữ. Finger, ngón tay. Phân biệt singer, ca sĩ. Finger, ngón tay. Single, đơn, một mình. Language, ngôn ngữ. Leg là cái chân, cái đùi. Leggy là đùi dài. The leggy model walks down the runway. Cô người mẫu có cặp đùi dài bước dọc theo đường trình diễn. Dog là con chó. Mug là chén vại. The singer is singing a sad song. Người ca sĩ đang hát một bài nhạc buồn. Figure là số hay là dáng. She's a fine figure of a woman. Bà ta là một phụ nữ có dáng đẹp. Fog là sương mù. Foggy, F-O-G-G-Y, foggy. Drive with caution when the road is foggy. Giggle, G-I-G-G-L-E, cười khúc khích. Gap, gap là khoảng cách. Generation gap, khoảng cách giữa hai thế hệ. Gastrology, G-A-S-T-R-O-L-O-G-Y, gastrology là nghệ thuật nấu ăn. Gavel, G-A-V-E-L, là cái vò hay cái chày, như ở bàn chủ tịch để gây sự chú ý. Khi nào chúng ta phát âm G như là G hay là G như là J? Nhận xét, tuy rằng có rất nhiều biệt lệ, nhưng nhận xét thứ nhất là G phát âm là G nếu theo sau bởi nguyên âm A, H, O, U hay là một consonant. A như chữ galaxy, galaxy, nghĩa là thiên hà. H như chữ ghost, là con ma. O như chữ go. U như chữ gum, chewing gum, và theo sau bởi một consonant, thí dụ như glass ceiling. Phát âm là J, nếu theo sau bởi E, I hay Y, E, I hay Y, trừ một vài biệt lệ. Georgetown, Georgetown, khu Georgetown ở Washington, D.C., cũng là tên trường đại học nổi tiếng, Georgetown University. Geography là địa lý, gentle, lịch sự, tử tế. Tuy nhiên có biệt lệ gecko, G-E-C-K-O, gecko là con thằn lằn. Những âm sau đây, G đọc là G. Gown, gown, G-O-W-N là áo choàng. Guest là khách. Gift là quà tặng. Gum như chữ chewing gum, kẹo cao su. Foggy, có sương mù. Don't drive when it's too foggy. Sau đây là phát âm là J ở trong edge, E-D-G-E là phần sắc của lưỡi dao. Edgy là hồi hộp, E-D-G-Y. Generic, generic, G-E-N-E-R-I-C là chung. Generic drugs are cheaper than name brands and are equally effective. Thuốc chế tên chung rẻ hơn và cũng công hiệu như thuốc có tên cầu chứng. Gigantic, G và G, gigantic là vĩ đại, lớn. Gist, G-I-S-T, G-I-S-T, gist, nghĩa là đại ý, ý chính. I don't have time to listen to the whole story, just give me the gist of it. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi.
Khi thế giới ngày càng trở nên gắn kết, công nghệ phát triển nhanh chóng, toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại đã loại bỏ gần hết nhiều rào cản truyền thống đối với sự di chuyển tự do của hàng hóa và con người và tạo điều kiện cho kinh doanh, thương mại và giao dịch ngân hàng nhanh chóng xuyên quốc gia. Ngày càng nhiều những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia biết khai thác sự tự do mới này để phạm tội xuyên quốc gia. Ông David Luna, giám đốc cao cấp các chương trình chống tội phạm tại Cục Quản lý Ma túy Quốc tế và Thực thi Pháp luật, nói rằng thực tế ngày nay khắp môi trường mối nguy toàn cầu là một thực tế mang tính hội tụ, nơi những tay tội phạm và buôn lậu được nối kết xuyên biên giới và đang tiếp tục vươn vào bạch tuộc của mình đến mọi nơi trên thế giới, xâm nhập những thiết chế công cộng cũng như những thiết chế dựa vào thị trường. Nền kinh tế bất hợp pháp này chiếm từ 8 cho tới 15% GDP của thế giới. Nó làm biến dạng nền kinh tế địa phương, làm suy giảm doanh thu hợp pháp của doanh nghiệp và châm ngòi cho xung đột. Tiền thu được từ hoạt động tội phạm thường được trả hình và sử dụng để mua những tài sản như bất động sản. Thông qua việc thu hồi tài sản, chúng ta có thể ngăn chặn sự xâm nhập của thứ tiền phạm tội vào nền kinh tế hợp pháp. 3 năm trước, nhận thấy quy mô, phạm vi và ảnh hưởng mở rộng của những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, chính quyền Tổng thống Obama đã công bố chiến lược chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, mà cùng với những thứ khác, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế của Hoa Kỳ hợp tác với nhau để chống lại những mạng lưới phi pháp xuyên quốc gia và nâng tầm cuộc chiến bằng cách phá vỡ quyền lực gây tha hóa, tấn công nền tảng tài chính, tước bỏ của cải bất chính và cắt đứt khả năng tiếp cận hệ thống tài chính của những mạng lưới này, ông Luna phát biểu. Hoa Kỳ đã giới thiệu chương trình tưởng thưởng báo cáo tổ chức tội phạm, cung cấp phần thưởng lên tới $5 triệu cho những thông tin đáng kể về những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Hoa Kỳ đang hợp tác với các đối tác quốc tế để trao đổi thông tin và thông tin tình báo thực thi pháp luật và để tạo điều kiện tương hỗ về tư pháp. Và Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác và các tổ chức quốc tế như G7, Liên minh châu Âu, Interpol, lực lượng đặc nhiệm của OECD truy tung nạn buôn lậu. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà trong đó các giao dịch kinh doanh và hoạt động thương mại hợp pháp vừa tạo điều kiện thuận lợi, vừa tiếp sức cho nền kinh tế bất hợp pháp, ông Luna nói. Nếu chúng ta không cảnh giác, nền kinh tế bất hợp pháp sẽ đề ra mối đe dọa hiện hữu mà chúng ta khó lòng làm ngơ.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin chính trong ngày.
Thưa quý vị, Citigroup, một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, đã phải trả 7 tỷ đô la tiền phạt nhằm giải quyết các cáo buộc của chính phủ Mỹ rằng ngân hàng này đã bán các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp đầy rủi ro, góp phần gây ra cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng tại nước này năm 2008. Theo thỏa thuận đạt được ngày hôm nay, Citigroup sẽ phải trả 4 tỷ đô la cho Bộ Tư pháp Mỹ, 500 triệu đô la cho một quỹ bảo hiểm của Mỹ và một số chính quyền bang, và cung cấp 2,5 tỷ đô la hỗ trợ cho các chủ sở hữu nhà hiện gặp khó khăn về tài chính, không thể trả tiền vay mua nhà. Ngân hàng vừa kể đã thực hiện việc cho vay đầy rủi ro cho những người vay tiền không đủ mạnh về tài chính, rồi sau đó nhượng lại những người này cho các nhà đầu tư như là các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp. Chính phủ cáo buộc rằng Citigroup đã lừa dối các nhà đầu tư về chất lượng của các khoản vay mua nhà trong các chứng khoán mà họ bán ra. Hàng triệu người Mỹ đã không thể trả được nợ hàng tháng trong đợt suy thoái kinh tế sau khi bị mất việc và mất nhà. Ông Badal, trung sĩ người Mỹ từng bị Taliban bắt cóc và giam giữ suốt 5 năm trời tại Afghanistan, đã trở lại nhận nhiệm vụ trong quân đội Mỹ. Một phát ngôn viên của quân đội ngày hôm nay nói rằng ông đã hoàn tất giai đoạn tái hòa nhập cuối cùng và đã được giao nhiệm vụ tại tiểu bang Texas ở miền nam nước Mỹ, nơi ông có thể đóng góp vào sứ mạng của quân đội. Quân đội nói rằng vụ điều tra về các sự kiện cũng như hoàn cảnh dẫn tới vụ mất tích và bắt cóc ông Badal vẫn đang được tiến hành. Các giới chức quân sự Mỹ nói ông đã rời vị trí ở Afghanistan năm 2009, nhưng một số quân nhân từng chiến đấu cùng với ông thì nói rằng ông đã tự ý rời bỏ đơn vị. Truyền thông Trung Quốc đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ một người dẫn chương trình hàng đầu ngay trước khi lên sóng vào buổi tối. Vụ bắt giữ được thực hiện trong bối cảnh giới hữu trách đang tăng cường nỗ lực chống tham nhũng trong ngành truyền thông của nước này. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Nhân dân Nhật Báo đưa tin rằng ông Nhuế Thành Cương, người dẫn các chương trình tài chính nổi tiếng trên kênh truyền hình Trung ương CCTV, đã bị áp giải từ trường quay hôm thứ Sáu tuần trước. Việc bắt giữ ông Nhuế cùng với ông Lê Dũng, phó giám đốc bản tin tài chính của kênh này, được thực hiện hơn một tháng sau khi các giới chức thông báo vụ điều tra hối lộ của người quản lý hai ông này là ông Quách Chấn Tỷ. Ông Quách là giám đốc phụ trách quảng cáo của CCTV và là tổng giám đốc kênh kinh tế và tài chính của đài. Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhậm chức hồi năm ngoái, chính phủ đã tiến hành trấn áp tình trạng tham nhũng và sa hoa trong các giới chức Trung Quốc. Ông Tập từng nói rằng tình trạng tham ô rộng khắp đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quân đội Israel thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái từ dải Gaza sang Israel. Một phát ngôn viên ngày hôm nay nói rằng chiếc máy bay không người lái đang bay trên Ashdod, khu vực nằm giữa dải Gaza và Tel Aviv, thì bị các lực lượng Israel dùng một phi đạn Patriot bắn hạ. Và tin cuối, những kẻ gây rối đã phá vỡ một cuộc tụ tập ở trung tâm thủ đô Buenos Aires để ủng hộ màn trình diễn kiên cường của đội tuyển Argentina trong trận thua 1-0 trước đội tuyển Đức trong trận chung kết World Cup. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 50 người.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược vừa rồi đã chấm dứt chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên của chúng tôi trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m5. Mong quý vị đón nghe. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.